Tất cả những người di dân đến bên đó ngày ngày học tập với Phật A-di-đà, học tập với các Đại Bồ Tát, đời sống vui tươi không gì bằng. Chúng ta quay đầu nhìn lại trên Kinh Hoa Nghiêm, thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Đa Phật cùng thế giới cực lạc của A-di-đà Phật không hề khác nhau. Chúng ta mới chân thật giác ngộ ra, trong các cõi nước chư Phật chỉ là một sự việc. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, làm tốt việc giáo dục. Giáo dục là gì? Giáo dục là đa nguyên văn hóa. Ở thế gian này chúng ta chủng loại giáo dục rất nhiều. Chúng ta đem cái sự việc này xem thành việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mà ở trong cõi nước chư Phật chỉ có một sự việc như vậy. Cho nên chúng ta gọi nó là giáo dục đa nguyên văn hóa là được rồi. Sự việc này làm được tốt rồi, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Người người đều xứng ý, người người đều vừa lòng. Nhất là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi này chúng ta xem thấy lần báo cáo này, Bồ Tát Pháp Tạng 48 nguyện này là báo cáo của Ngài. Hoàn mỹ đến cùng cực. Đương nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng được Tỳ Kheo Pháp Tạng lúc đó ở ngay giảng đường của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, đối diện với Thế Tôn, đối diện với đại chúng, là một cuộc báo cáo tường tận. Cái mức độ tường tận đó có thể siêu vượt hơn so với chúng ta gấp trăm ngàn lần. Chúng ta ở trước mặt Ngài học tập tình hình, có thể thể hội được. Thời gian Ngài học tập với lão sư của Ngài ngàn ức tuổi. Tu trì của Ngài năm kiếp. Cho nên, thời gian báo cáo của Ngài nhất định phải là rất dài lâu. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, đó chỉ là giới thiệu tinh hoa trong báo cáo. Cái thiên báo cáo đó của Ngài chỉ là mục lục mà thôi. 48 nguyện là mục lục, không phải nguyên văn. Cho nên trong cái mục lục này, mỗi câu mỗi chữ đương nhiên hàm nhiếp vô lượng nghĩa. Việc này nhất định chúng ta phải có thể lý giải. Vậy thì cho đến trong năm loại nguyên bản dịch này, nguyên văn có rất nhiều sự khác biệt. Đời Hán, đời Ngô, dịch chỉ có 24 nguyện. Nguyện 24 chương. Đời Ngụy, đời Đường, hai bản này là 48 nguyện. Còn đời Tống dịch là 36 nguyện. Cái khác biệt này thật quá lớn. Cho nên người xưa, đại đức xưa có cùng một cách nhìn, nhất định là pháp sư dịch kinh đã căn cứ. Nếu không mà nói, không thể nào có thể có sự khác biệt lớn đến như vậy. Cho nên từ ba loại khác biệt lớn này, các ngài phán đoán bổn nguyên bản Kinh Vô Lượng Thọ truyền đến Trung Quốc chí ít có đến ba loại. Ba loại này không như nhau, nguyên bản không như nhau, cho nên mới có tình huống này xảy ra. Cái phán đoán này là có lý do. Chúng ta có thể tiếp nhận. Tại vì sao bổn nguyên bản có đến ba loại? Có thể có nhiều loại hơn. Bởi vì bổn nguyên bản của chúng ta có bảy loại thất truyền, không hề xem thấy. Nếu sau khi xem thấy, có thể vẫn có khác biệt rất lớn. Thế là Tổ sư Đại Đức liền nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, nhất định là bộ kinh này đã giảng qua rất nhiều lần. Đây là một sự suy đoán, thế nhưng đích thực cũng có căn cứ, không phải tùy tiện nói. Chúng ta biết năm xưa Thế Tôn ở đời giảng kinh nói pháp chỉ giảng một lần, không hề trùng lập giảng qua hai lần. Kinh Vô Lượng Thọ tuy là đã nhiều lần tuyên giảng, cái dụng ý đó thì không như nhau. Nếu như không phải đối với việc tu hành chứng quả của chúng ta có quan hệ vô cùng quan trọng, nhất định Thế Tôn không thể nào một bộ kinh, một pháp môn giảng rất nhiều lần. Cho nên kết tập cũng chiếu theo đó mà kết tập lại, lưu truyền đến Trung Quốc mới có rất nhiều nguyên bản khác nhau. Từ ngay chỗ này mà quan sát, chúng ta liền hiểu rõ Thế Tôn rất là xem trọng đối với bộ kinh này. Đại đức xưa thời Tùy Đường đề xướng bộ kinh này, là đệ nhất kinh chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo. Bởi vì nguyên bản có nhiều đến như vậy, nội dung khác biệt quá lớn. Hơn nữa người thời đó muốn tìm nhiều loại bản dịch lại là việc tương đối khó khăn. Cho nên người có tâm liền phát tâm làm công tác hội tập. Cư sĩ Dương Long Thư, ông là người mở đầu tập hợp tất cả bổn hội tập làm thành một quyển. Đọc một cái quyển này thì đã đọc qua hết tất cả bản dịch khác rồi, thuận tiện hơn rất nhiều đối với người tu tịnh độ chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn. Cái quyển này của Hạ Liên Cư, Pháp Sư Ấn Quang chưa xem thấy. Nếu như Ấn Tổ xem thấy cái quyển này, tôi tin tưởng nhất định ông sẽ gật đầu. Hội tập lần này rất hay. Bổn kinh không phải không thể hội tập. Hội tập là có thể. Hội tập cũng là nên làm. Chúng ta biết được cư sĩ Dương Long Thư giảng sanh là biết trước giờ ra đi. Ông là đứng mà giảng sanh. Các vị xem qua Long Thư Tịnh Độ Văn, quyển này phía trước có một tấm hình, hình cư sĩ Dương Long Thư đứng giảng sanh. Nếu như hội tập là không nên làm, hội tập là có lỗi lầm, cư sĩ Dương Long Thư làm sao có thể đứng mà giảng sanh? Từ cái điểm này đã làm ra cho chúng ta một chứng minh. Ông thầy A-di-đà Phật làm một việc tốt. Đối với Phật giáo, đối với chúng sanh, đã làm ra cống hiến to lớn. Ông hội tập rất hay. Đại sư Liên Trì, đây là một vị tổ sư Tịnh Độ mà người Trung Quốc chúng ta kính phục nhất. Ngài ở trong Di Đà Kinh Sớ Sao. Di Đà Kinh Sớ Sao đích thực là đại trước tác. Vận dụng Kinh Vô Lượng Thọ gần như là vượt hơn phân nửa văn tự, chọn lấy bổn hội tập của Dương Long Thư. Đây chính là nói rõ Đại sư Liên Trì khẳng định đối với bổn hội tập của Ngài Long Thư. Từ một số sự tích này, chúng ta đối với quyển này nhất định phải sanh khởi tín tâm. Có một số người hủy bán luôn không ngoài là hữu ý vô ý. Có ý, đó chính là họ không có ý đồ, thì chúng ta không cần phải nói. Vô ý, đó là nghe người ta hủy bán lại hùa theo người ta, đó là thuộc về vô ý. Đây đều là không thể kiên định. Chúng ta phải kiên định tính tâm. Văn tự bổn hội tập này không nhiều. Cái nghĩa lý này, ý nghĩa của năm loại nguyên bản dịch viên mãn tròn đầy bao gồm trong đó. Ông đem 24 nguyện của bản dịch đời Hán Ngô, 48 nguyện trong bản dịch của đời Ngụy Đường, 36 nguyện của bản dịch đời Tống, đem nó tập hợp lại. Hội tập thành một chương này, một phẩm này, hội tập thành một phẩm này. Còn phân đoạn của nó, đoạn lớn 24 chương, khúc đoạn của kinh này là 24 chương, mục nhỏ là 48 nguyện. Đây là số tự của nguyên bản dịch xưa đều bao gồm hết. Cho nên những đại đức cận đại đều tán thán cái quyển này là bổn hoàn thiện nhất của Kinh Vô Lượng Thọ. Cái bổn viên bản nhất chúng ta ở ngay trong một đời này có thể gặp được rất là may mắn. Chúng ta có duyên với Phật A-di-đà, cũng có duyên với Hạ Lão Cư Sĩ. Hạ Lão Cư Sĩ khẳng định là Bồ Tát thị hiện, quyết định không phải là người thông thường. Người thông thường hội tập không thể viên mãn được như vậy. Họ đến cái thế gian này, thực tế ra mà nói, chính là vì chúng ta làm ra cái việc này. Lý do của phẩm đề này chỉ giới thiệu đến chỗ này. Bây giờ mời xem kinh văn. Pháp Tạng Bạch Ngôn Duy Quyền Thế Tôn Đại Từ Thính Sát. Chỗ này Pháp Tạng đã gọi là Thế Tôn, chính là thế gian Tự Tại Vương Như Lai, lão sư của Ngài. Báo cáo của Ngài là ở nơi giảng đường của lão sư, đối diện với lão sư, đồng tu đại chúng. Đây là quy củ nói pháp chúng ta phải học. Trong đây viên mãn đầy đủ tâm trạng chân thành cung kính. Đại sư Ấn Quang nói rất hay: một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Phật pháp phải từ chỗ nào mà cầu? Từ ngay trong cung kính mà cầu. Chúng ta chỗ này xem thấy lễ tiết của Ngài, xem thấy thái độ nói chuyện của Ngài. Bạch Ngôn, đây là thái độ rất cung kính. Duy Nguyện Thế Tôn Đại Từ Thính Sát. Thực tế ra mà nói, thành tựu của Pháp Tạng ngày nay siêu vượt lão sư. Thế nhưng Pháp Tạng tuyệt nhiên không cho là thế. Siêu vượt lão sư, đó là đáng được kiêu ngạo. Người hiện tại đều là như vậy. Trưa nay tôi dùng cơm ở Y Viện Trung Hoa, ngồi bên cạnh tôi là cư sĩ Lý. Lão cư sĩ Lý nói với tôi, ông quen biết bạn bè Singapore, đưa con trai đi học ở Hoa Kỳ, muôn vàn khổ cực cúng dường con trai đến Hoa Kỳ học. Khi ở bên đó tốt nghiệp xong cũng thành gia lập nghiệp, Hai vợ chồng già rất nhiều năm không thấy được con trai, rất là thương nhớ, đến Hoa Kỳ để thăm con trai. Đến nơi đó ở hơn một tháng. Khi quay về, con trai đưa cho ông một cái hóa đơn. Nó nói cha ở chỗ con hơn một tháng, phí dùng ăn ở, mỗi ngày ăn cơm, phí dùng cúng dường. Từng món đều đem nó tính hết. Ngay đến giặt quần áo, cái phí dùng đó cũng đều tính trong đó. Hai vợ chồng này vừa xem thấy, tâm ý nguội lạnh. Đưa con trai ra nước ngoài du học thì mất luôn rồi, không còn nữa. Không quen biết, khi gặp mặt là làm ăn buôn bán. Ông ăn bao nhiêu tiền cơm phải bao trả tiền. Không thể trách con cái. Phải trách ai? Trách chính mình không có dạy tốt. Làm sao bạn có thể trách chúng? Từ nhỏ, bạn không dạy cho chúng giáo dục luân lý. Chúng không hiểu được hiếu dưỡng cha mẹ. Người Mỹ đích thực là như vậy. Cha mẹ họ đến nhà ăn cơm cũng phải trả tiền. Cùng bước vào tiệm ăn, mỗi người tự trả tiền ăn của mình. Không giống như người Trung Quốc dành nhau trả tiền còn gây lộn. Người nước ngoài xem thấy rất kỳ lạ. Tư tưởng của người phương Đông cùng người phương Tây không như nhau. Cho nên, sau khi ông quay về rất là đau lòng, nói cho những bạn bè thân thiết về những việc này. Khi tình cờ nhắc đến sự việc này, chúng ta nghĩ đến việc này. Giáo dục là vô cùng quan trọng. Trong y viện Trung Hoa bên cạnh có một học viện Trung Y, thật khó được, là tinh hoa của văn hóa Trung Quốc. Rất đáng tiếc, hiện tại người học rất ít. Hôm nay tôi đi thăm, thiết bị của họ rất là tốt, tương đối hoàn chỉnh. Hy vọng đồng tu có chí bảo tồn quốc túy của chúng ta có thể đến nơi học viện đó để học. Họ chân thật là đang hành Bồ Tát Đạo, châm cứu, cho thuốc. Châm cứu dường như là chỉ nhận một đồng, lấy thuốc, cho dù là thành phần thuốc như thế nào, không phân sang hèn, chỉ một giá thu hai đồng. Tôi nói những người này đều là Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.